Chào các bạn, đây là Huy và chào mừng các bạn đến với Hotel Tour. Đây là một cái podcast mà mình sẽ đi phỏng vấn nhiều những người làm trong ngành du lịch, đặc biệt là ngành khách sạn, để tìm hiểu thêm về công việc của từng vị trí khác nhau trong một cái khách sạn thì nó sẽ như thế nào. Từ đó chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái cách mà chúng ta làm việc, cũng như là cái cách chúng ta học cái gì, làm cái gì, bổ sung kiến thức gì để mà vào ngành, để chúng ta có một cái công việc tốt hơn trong tương lai. Như đã nói đó, đáng ra thì mình sẽ đi phỏng vấn đúng không? Nhưng mà thật ra thì chúng ta đang trong thời gian giãn cách, cho nên là mọi cái cuộc phỏng vấn với người này người kia thì nó cũng trở nên khó khăn hơn. Mà mình thì mình luôn luôn muốn là được gặp gỡ mọi người, được nói chuyện, để giao lưu thì cái podcast nó sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian này thì tất cả chúng ta nên phải ở nhà hết. Do đó mà cái podcast ngày hôm nay thì chỉ có một mình thôi. Rồi cái chủ đề hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về marketing và ngành khách sạn. Thật ra thì mình đã có một cái video trước đây nói chuyện với một marketing manager của một khách sạn 5 sao Intercontinental Nha Trang là bạn Amy. Tuy nhiên thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn về cái con đường của mình đến với ngành marketing và ngành khách sạn như thế nào. Rồi trước tiên thì để bắt đầu cái bài chia sẻ này thì chúng ta hãy nói đến cái phần đi học, cái thời đi học trước ha. Thật ra khi mà các bạn thi đại học á, cái ngành mà mình học không cái gì cái khối mà mình học là khối D. Đối với những bạn nào mà muốn thi vào ngành du lịch cũng như là ngành marketing thì mình nghĩ là các bạn đều có thể thi khối D để vào hai cái ngành này. Thì sau khi các bạn thi khối D thì các bạn sẽ vào một cái trường đại học. Nếu mà các bạn thi vào ngành marketing á, thì các bạn sẽ phải thi vào khoa marketing ở trong các cái trường đào tạo về kinh tế, tài chính. Nếu mà các bạn thi vào ngành du lịch thì các bạn cũng phải thi vào các cái trường đào tạo về kinh tế. Có một số trường thì người ta sẽ đào tạo du lịch nó hẳn hoi, nó rõ ràng hơn, nó có cái khoa rõ ràng. Thì mình thấy có một số trường, ví dụ như là trường đại học công nghiệp mình học nè, rồi trường văn hóa nghệ thuật du lịch đó, thì những cái trường như vậy hoặc là đại học Khánh Hòa thì người ta có hẳn một cái khoa du lịch riêng luôn để đào tạo riêng cho du lịch. Tại vì ở Nha Trang mình thì là Đại học Khánh Hòa là một trong các cái trường đào tạo về du lịch rất là mạnh. Cho nên là mặc dù người ta tên có cái tên chung chung thôi là Đại học Khánh Hòa, tại vì người ta rất nhiều khoa ở bên trong, nhưng mà người ta có hẳn một cái khoa du lịch và cái khoa đó là cái khoa mạnh nhất của trường. Tại vì ở Nha Trang mà các bạn biết rồi đó, khi mà học ở Nha Trang thì thường mọi người sẽ nghĩ tới cái chuyện là học du lịch thôi, chứ không có nghĩ nhiều tới mấy cái khoa, mấy cái ngành khác ha. Tuy nhiên nó có một cái nghịch lý ở trong ngành là như thế này nè các bạn. Mình không biết là có bao nhiêu bạn học trong cái ngành du lịch ha, ngành khách sạn ha, mà sau đó ra trường để làm marketing cho khách sạn, mình không rõ lắm. Thì như trường hợp của mình á, thì là mình cũng học, cái background của mình vẫn là khách sạn nhà hàng nha. Như trường hợp của mình thì khi mình tốt nghiệp, cái bằng đại học của mình là bằng quản trị kinh doanh. Khi mà mình bắt đầu làm marketing á, thì mình may mắn á, mình được vào hẳn một cái team marketing mà ở đó người ta có rất là nhiều kinh nghiệm, mà mình học từ từ dần dần từ đó. Cái nghề nó dạy mình, xong sau đó là mình tự học, tự tìm hiểu đủ thứ hết. Các cái khóa học này kia, các cái course mà các cái chuyên gia người ta tổ chức thì mình cũng tự tìm hiểu, đăng ký đi học để bổ sung thêm kiến thức cho mình, để mình đáp ứng được yêu cầu của công ty. Chứ không phải là các bạn cứ đi học đại học thì ra nó sẽ là như vậy đâu. Mình có một cái bằng chứng rõ ràng là mình có tới 3-4 người bạn ở chung nhà với mình, nhà thuê của mình ở Sài Gòn lúc mà đi học. Cả 4 tụi nó đều học khoa marketing của trường tài chính marketing, nhưng mà hiện tại không có một đứa nào làm marketing hết các bạn. Đó là người ta học marketing đó. Còn mình thì background là quản trị khách sạn nhà hàng ha. Nhưng mà sau đó thì mình tốt nghiệp ra với cái văn bằng là quản trị kinh doanh ha. Rồi sau đó mình đi làm marketing. Đó. Thì mình cũng không rõ nữa, tại vì thực tế mà nói thì bản thân mình cảm nhận được nha, thì lúc nhỏ mình đã không có định hướng được rõ ràng là mình học ra mình làm cái gì á, mình không định hướng được là mình thích cái gì nữa. Khi mà được va chạm trong xã hội rồi thì tự mình mới nhận ra được là mình muốn cái gì nhất, trong những cái việc đó mình thích cái gì nhất, và mình chọn marketing là cái con đường để mà mình phấn đấu, mình tạo một cái sự nghiệp đối với cái ngành nghề này. Cái thời của mình không biết bây giờ các bạn như thế nào nha, nhưng mà cái thời của mình tất cả tụi mình đều chọn cái khối để mình học. Tất cả những môn học mình học dựa trên học lực của mình trên những cái môn đó. Thứ hai, khi mà mình chọn trường là mình chỉ biết là chọn cái trường đó thôi, chứ còn tụi mình không hề có một cái tư duy là tôi thích làm cái công việc đó, bây giờ tôi sẽ học cái gì để tôi làm cái đó. Tụi mình không hề xác định được cái mình yêu thích, cái nghề mình yêu thích là gì luôn á. Nó kinh khủng tới mức như vậy. Cho nên là cái khoảng thời gian loay hoay để mà tìm ra cái mình thích á, nó rất là lâu, mà mình phải thử rất là nhiều thứ rồi mình mới chọn được cái mà mình muốn. Cho nên là mình hy vọng là các bạn thế hệ sau này sẽ không có bị vướng mắc ở cái chỗ đó. Các bạn cần phải hiểu được là mình thích cái gì, và cái cách mà mình chọn ra được cái mà mình thích nhất để mình đi theo á, mình tạo dựng sự nghiệp với nó. Đó là mình nhớ lại cái lúc nhỏ mình thích cái gì á, thì rất là hên cho mình lúc mà mình chọn marketing á. Thì là ở cái thời điểm đó mình loay hoay mãi, xong rồi tự nhiên mình nghĩ hồi nhỏ mình rất là thích coi quảng cáo các bạn. Đứa nít nào cũng thích coi quảng cáo đúng không? Thì ngày đó mình coi quảng cáo xong mới mình còn nghĩ nè, mình sẽ làm cái quảng cáo đó với cái sản phẩm như vậy, cái quảng cáo này không có hay. Đối với mình, nếu mà mình thì mình sẽ làm như thế này, như thế này, như thế này. Đó, tới mức độ như vậy luôn. Thì tự nhiên cái một cái ngày đó mình nghĩ tới cái vấn đề đó. Oh, wow, tại sao mình lúc đó mình lại thích cái đó như vậy? Mình thích coi quảng cáo nhiều như vậy. Mình rất là nhạy với các cái thương hiệu, với các cái brand người ta đưa ra là mình nhớ liền rồi. Cái logo nó như thế nào là mình nhớ liền luôn. Thì mình bỗng cảm thấy hào hứng với cái việc đó. Oh, cái này là cái yêu thích của mình lúc nhỏ này. Thế là mình bắt đầu đào sâu nghiên cứu về ngành marketing nhiều hơn. Và mình thấy à thì đúng này rồi, nó đây rồi. Thì cuối cùng mà mình chọn rẽ qua marketing. Và khi mà chọn rẽ qua marketing thì mình lại vướng một cái là cái bằng đại học của mình là bằng quản trị kinh doanh. Mình nó không có đi sâu vô một cái gì hết á. Thì lúc đó mình lại suy nghĩ thêm là bây giờ mình sẽ học thêm cái gì đây để mà bổ sung kiến thức, để mà khi mà mình show off cái CV của mình ra cho người ta, nhà tuyển dụng á, thì người ta thấy mình có những cái kỹ năng gì để người ta hốt mình vô trong cái đám marketing. Chứ không là các bạn lơ ngơ không, cái bằng của bạn quản trị kinh doanh các bạn xin vào làm phòng marketing thì nó, mình thấy nó cũng hơi không có chắc chắn lắm để mà mình đạt được một cái vị trí ở trong cái phòng marketing như vậy. Những cái khóa mà mình học hồi đó, hồi nhỏ thì mình đi bổ sung thêm cái khóa học về thiết kế đồ họa. Vì mình nghĩ, lúc đó mình nghĩ là nó sẽ cần thiết. Ví dụ như mình không trực tiếp làm, nhưng mình hiểu công việc của đồng nghiệp của mình hoặc là nhân viên của mình sau này, thì tụi mình sẽ có những cái liên kết đó với nhau. Và về cái phần kiến thức marketing á, thì là mình đăng ký một số các cái khóa học về social media, nó từng riêng từng cái khóa vậy đó. Rồi ngay cả bản thân ở trên Facebook hoặc là ở Google, họ cũng thường xuyên, nhất là Google, họ thường xuyên tổ chức những cái khóa dành cho những cái developer hoặc là những cái người làm SEO hoặc là những cái người làm quảng cáo. Mục đích là gì? Để train cho người ta những cái kiến thức cơ bản về sản phẩm của Facebook và của Google. Thì từ đó thì mình tích lũy được cái kinh nghiệm. À đúng rồi, nếu mình làm trên đó thì mình nên sáng tạo nội dung ở trên Facebook, mình làm cái gì, mình làm một cái chiến dịch quảng cáo trên Google thì mình làm những cái gì, rồi keyword research ra làm sao, rất là nhiều thứ đó. Thì đâu đó người ta cũng có những cái khóa học. Và bây giờ ở cái thời đại này thì các bạn luôn luôn có những cái khóa học đó miễn phí ở trên YouTube, mình nghĩ rất là nhiều, chính thống từ Google mà ra cũng có, chính hoặc là từ các cái chuyên gia, người ta cũng có những cái khóa học như vậy. Còn cái việc mà bổ sung kiến thức, bổ sung cái khả năng mà viết content á, thì thật ra mà nói là mình học bằng cách là mình đi xem rất là nhiều, đọc rất là nhiều tạp chí, đọc rất là nhiều báo online, offline, báo giấy, báo hình, báo điện tử, các thể loại luôn, xem quảng cáo rất nhiều và xem content rất 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 nhiều. Và từ đó mình mới rút kinh nghiệm ra cho mình ha. Và những cái content mình viết á, thì là thật ra là bị sếp mình ra bài, đúng không? Sếp mình sẽ ra bài cho mình. Hồi đó là mình là một nhân viên thì mình luôn luôn được hướng dẫn bởi một cái người leader của mình. Thì may mắn là mình gặp được những người leader ok, rất là giỏi, cho nên là họ ra bài cho mình. Đó, em làm cho chị cái này, em làm cho anh cái này. Thì khi mà mình làm á, từ những cái đó mình, những cái mà mình đã tham khảo ha, mình tự học được, xong sau đó là mình biến nó thành cái của mình. Đó, mình bỏ cái chất của mình vô. Đối với cái ngành marketing khách sạn á, các bạn nên chuẩn bị tinh thần trước là các bạn còn phải biết ngoài cái khả năng về chữ nghĩa nè, sáng tạo nội dung nè, các bạn còn phải có khả năng sáng tạo nội dung về mặt hình ảnh, video này kia nữa. Và các bạn ít ra cũng phải chơi social media nhiều một chút xíu thì các bạn mới biết nhiều cái trend mới. Đó là cái cơ hội để mà chúng ta maximize được cái exposure, có nghĩa là cái hiện diện của thương hiệu của khách sạn các bạn cho cái thị trường mà các bạn mong muốn ha. Cái việc mà nắm bắt được xu hướng nó rất là quan trọng trong cái ngành của tụi mình. Mình nghĩ nha, thật ra những người mà có cái cá tính là người hướng ngoại á, extrovert á, thì là những người có cái lợi thế nhiều hơn so với các bạn introvert trong cái ngành marketing của mình. Mình không có nói là các bạn introvert không có hợp nha. Có nhiều bạn, mình biết có nhiều bạn là introvert nhưng mà các bạn làm marketing rất là tốt. Cái mình nói ở đây là cái lợi thế của người extrovert thôi. Thì người ta sẽ có cái khả năng giao tiếp tốt hơn để mà tạo mối quan hệ nhiều hơn này kia, thì nó sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm marketing. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tới cái phần đi làm nha. Đây là cái phần quan trọng nhất. Tất cả những cái ước mơ thời bé của các bạn, rồi đến khi các bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi các bạn vào đại học, tất cả những gì các bạn học thì nó sẽ đổ dồn vô cho bạn một cái chuyện là công việc sau này bạn làm là cái gì. Thì khi mà mình đi làm, cái khởi đầu của mình đó là mình muốn vào làm marketing mà. Lúc đó là mình đi xin vào các cái công ty, phòng marketing của các công ty thì cũng thật ra thì cũng hơi khó. Xin rất là khó các bạn ơi, tại vì mình mới ra trường nữa. Thứ nhất là không có kinh nghiệm gì hết. Thứ hai nữa là cái văn bằng của mình thì nó không liên quan gì tới cái ngành marketing hết, thì làm sao xin được, đúng không? Thật sự mà nói, cái thời điểm đó là mình muốn bước ra khỏi ngành du lịch đó. Mình không hiểu nữa, lúc đó là mình nghĩ là lý do là tại vì ngày đó là mình học khách sạn nhà hàng là chính. Và sau khi cái thời gian thực tập xong thì mình không có cảm thấy có cái niềm vui với cái ngành mình đi học. Mà hồi đó đi học khách sạn là do mẹ mình nói là thôi học ở Nha Trang đi cho nó khỏe, khỏi phải sống cái đời sinh viên khổ, đi ở nhà trọ, nhà thuê ở Sài Gòn này kia, thì mình nghe lời mẹ mình để mà mình ở lại học. Cuối cùng là mình nhận ra là cái đó nó không phải là cái mình thích. Rồi xong sau đó là mình đi xin đi làm nha. Thì do cái background của mình là như vậy, thành ra là người ta không có nhận mình vào marketing. Xong sau đó là mình quyết định là mình đi xin vào một cái công ty mà người ta agency đó, một cái công ty agency marketing. Thì ngày đó cái công ty agency marketing của mình đó, thì nó chuyên về digital marketing, tức là họ chỉ làm phần lớn là trên Google, trên tìm kiếm engine. Rồi xong rồi bắt đầu là qua tới sau đó có social media, thì qua tới social media thôi. Thì khi mình làm việc ở đây thì mình là account chứ mình không phải là creative, tức là mình là sale, tức là người đi tìm kiếm khách hàng cho công ty, tìm kiếm khách hàng cần cái dịch vụ marketing cho công ty, chứ không phải là một người làm sáng tạo nội dung. Khi mà mình vào làm account thì cái thời gian mình làm ở công ty đó cũng ngắn thôi à, nhưng mà cái thời gian làm account thì cũng cho mình hiểu được một chút Google và social media nó sẽ vận hành như thế nào. Cái mà lưu là một khách hàng thì người ta sẽ quan tâm cái gì, mình hiểu được cái đó. Thì từ đó ví dụ như là mình hiểu được khách hàng của mình muốn cái gì ấy, thì mình sẽ có cái tư duy là mai mốt nếu mà mình làm creative thì mình sẽ làm như thế này. Đó, để tại vì mình là account mà mình sẽ nói chuyện với khách xong rồi sau đó mình truyền lại cái ý định của khách về cho creative team của mình để mà họ làm ở bên trong, hoặc là cái team kỹ thuật của mình, technique của mình để họ làm theo. Cái thời gian đó thì nó cũng ngắn thôi, và sau đó thì mình có một cái cơ hội, cái này là một cái cơ hội cực kỳ, đối với mình là một cú chuyển mình luôn á. Thì sau đó mình có cái cơ hội được làm thực tế là marketing của một cái bên phía client. Có nghĩa là bên trong marketing thì tụi mình hay chia ra làm hai á. Một là các bạn làm agency marketing, hoặc hai là làm client, tức là bên phía khách hàng, tức là người tiêu thụ những cái dịch vụ marketing. Đó, thì mình chuyển qua bên client. Nhưng mà cái may mắn của mình là lúc đó là cái đội ngũ của cái team nó quá nhỏ. Và khi họ tuyển mình vào thì họ muốn mình là một cái người có thể làm rất là nhiều việc trong phòng marketing. Từ việc viết content, chụp hình, rồi webmaster chút xíu, sử dụng các cái hệ thống mà quản lý content, quản lý nội dung của website. Tức là mình được, có nghĩa là ở đây là gì, khối lượng công việc của mình rất rất là nhiều với một cái người nhân viên nhỏ như vậy, một cái vị trí nhỏ như vậy, nhưng mà người ta cho mình làm đủ thứ tại vì đâu có người đâu. Thì thành ra cái may mắn của mình là ở cái đoạn đó mình học được rất 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 nhiều thứ luôn, tại vì cái gì mình cũng được nhúng tay vô hết. Đương nhiên thì mình mới và mình nhỏ nữa, mình chưa có kinh nghiệm thì mình sẽ làm sai, và mình có sếp của mình đứng ra hứng cái đống sai sót đó của mình và sửa cho mình từng chút một. Và ngày này qua tháng nọ, cái này mình nói cái này hơi ngoài lề tí xíu, nhưng mà hồi đó mình còn trẻ và mình cũng gì nè, mình cũng có cái suy nghĩ như này, ôi một năm ở đây rồi, mình làm ở đây một năm rồi, tại sao mình cảm thấy mình không khác gì, mình vẫn tệ, mình không có giỏi, mình chưa có giỏi. Một năm rưỡi, hai năm mình vẫn thấy mình, ủa sao mình vẫn không thấy mình giỏi gì hết, mình vẫn, sếp mình vẫn la mình này kia, rồi sếp mình vẫn phải sửa bài cho mình rất là nhiều. Các bạn đừng có vội nản giống như mình lúc đó, mình đừng có vội nản, mình lúc đó mình cũng nản lắm, nhưng mà mình rất là yêu cái công việc của mình, cho nên cuối cùng mình vẫn ngồi lại đó, mình chịu hết tất cả những thứ đó, mình tức là cái áp lực và cái việc là cảm thấy mình không tiến bộ, và cuối cùng mình vẫn cố gắng đến khi mà bây giờ mình khác rồi, mình nhận ra tức là cái thời gian của mình nó hơi lâu tí xíu thì mình mới thấy mình khác đi. Và sau khi đó thì mình dần dần mình tiến bộ hơn, mình cảm thấy mình càng ngày càng tốt lên. Rồi mình càng ngày mình tốt lên thì bắt đầu mình có những cái ngã rẽ mới, có nghĩa là một là được promote, được thăng tiến, rồi được lên lương, mình là công việc của mình nó càng ngày nó càng thuận lợi hơn. Và đến khi mà mình chuyển qua ngành khách sạn á, đó, ngay từ đầu mình nói với các bạn là mình muốn chuyển qua, rời khỏi ngành khách sạn đúng không, nhưng mà đến khi mà mình quay trở lại ngành khách sạn là với cái vị trí là marketing manager ha, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là vui vẻ với cái ngành hàng của mình, tức là mình không còn muốn ra ngành khách sạn nữa. Tại vì mình thực sự lúc mà mình học ngành quản trị khách sạn nhà hàng thì mình không có hiểu được là trong khách sạn nó sẽ có những cái vị trí như là bây giờ mình làm marketing, mình không biết là trong khách sạn nó có cái vị trí đó luôn. Cho nên là mà trong cái quá trình học thì người ta không có nói gì nhiều tới cái công việc này, thành ra là mình không có biết. Đến khi mà mình đi làm rồi mình mới thấy người ta đăng tuyển cái vị trí đó, mình mới nói ồ wow, nó có cái vị trí này mà tại sao hồi đó giờ mình không làm đó. Xong cuối cùng là mình vào ngành, khi mà mình vào ngành khách sạn thì bắt đầu mình may mắn, một cái may mắn của mình nữa đó là cái khách sạn đầu tiên người mình làm là khách sạn của nước ngoài quản lý. Do đó là bên trong cái phần mà vận hành của họ, họ có quy trình từ trên xuống dưới cực kỳ rõ ràng và rất rất là nhiều các khóa học online ở trong hệ thống của tập đoàn. Tất cả các khách sạn của tập đoàn ở trên thế giới, khách sạn đầu tiên mình làm là Novotel, và tập đoàn của nó là Accor đó các bạn, của Pháp á. thì mấy ngàn cái khách sạn trên thế giới người ta đều học trên cái hệ thống đó, và cái kiến thức họ cập nhật cho mình rất là tốt, từ Google, từ social media, tất cả mọi thứ liên quan tới cái mảng của từng công việc trong khách sạn nó đều có cái đó luôn các bạn, đều có cái khóa training giống như vậy luôn. Và marketing của mình cũng không có ngoại lệ, mình được học rất 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 là nhiều từ các cái khóa học đó. Xong sau đó là nó có một cái hay á, ở trong tập đoàn á, đó là khi mà các bạn làm thì các bạn có những cái sister hotel, tức là ngoài Novotel ra thì các bạn còn có Sofitel, có Ibis, có đủ thứ các brand khác. Ở trong Việt Nam mình thì bây giờ mấy chục cái khách sạn của tập đoàn Accor rồi. Riêng Việt Nam thôi nha, là mình đã gặp được khoảng mấy chục đứa giống như mình đó. Thì mỗi ví dụ mỗi khách sạn có một người thôi thì mình đã gặp được mấy chục bạn khác từ các khách sạn khác trong Việt Nam rồi. Mà cái hay của tập đoàn là mình còn được giao lưu và tiếp xúc với rất là nhiều bạn giống như mình ở các nước khác nữa. Thành ra mình học hỏi được kinh nghiệm từ các bạn rất là nhiều thông qua những cái buổi workshop hoặc là những cái buổi training của tập đoàn, mà nó không phải là online nha, nó offline luôn. Thì tùy theo khách sạn có thể đăng ký cho các bạn học những cái khóa đó, nhu cầu các bạn đi học cái gì, các bạn phải nói cho sếp của các bạn biết và người ta propose chi phí và thời gian để đưa các bạn đi học những cái khóa đó. Ví dụ như là một năm nó có khoảng 2-3 lần gì đó, thì các bạn sẽ học ở các cái thành phố lớn để tập trung lại với nhau học. Ví dụ như là tổ chức riêng cho Việt Nam thì toàn bộ Việt Nam, tất cả các khách sạn từ Việt Nam sẽ đổ về, sẽ có một đứa chúng mình đổ về cái chỗ đó. Ví dụ như là hồi đó mình học ở Sài Gòn mấy lần thì sẽ đổ về Sài Gòn, một cái khách sạn ở Sài Gòn để học mấy ngày cho một cái khóa học đó. Hoặc là có những khóa các bạn còn học ở nước ngoài nữa kìa đó. Các bạn có cơ hội để tiếp xúc rất là nhiều, cũng như là travel rất là nhiều, rất là thích. Và từ đó mình cảm thấy cái công việc của mình yêu công việc của mình, càng yêu cái công việc của mình hơn nữa. Và sau những cái khóa học đó nha, mình yêu là tại vì sao? Mình yêu là tại vì mình được giao lưu nè, mình có kiến thức mới nè, rồi mình đi học về mình lại giỏi hơn nữa đó. Thì thành ra là càng ngày cái công việc của mình càng cảm thấy có hứng thú với nó nhiều hơn và gắn bó với nó nhiều hơn. Mình phấn đấu cho nó rất là nhiều và đạt được những cái thành quả nhất định trong cái nghề của mình. Và tính tới thời điểm này thì mình đã có 10 năm. Đây là cái podcast kỷ niệm 10 năm làm nghề marketing của mình luôn á. Mình mới coi lại trên LinkedIn á, thì là cái mạng xã hội mà các bạn phải có cái profile của mình ở trên đó, thì nhìn lại wow, 10 năm rồi các bạn. Thì cái chặng đường như vậy thì nó cho mình rất là nhiều thứ. Và bây giờ mình cảm thấy thật sự mà nói, mình tự hào về cái con đường mình đi. Mình tự học rất là nhiều. Và phải nói là cái sự may mắn, mình không biết sao nữa, cái sự may mắn nó đến với mình rất là nhiều. Cái cơ hội để học hỏi cho mình rất rất là nhiều. Rồi, mình nghĩ là chắc là mình sẽ dừng cái podcast này ở đây. Tại vì thực tế là mình chỉ đang suy nghĩ những số vấn đề như vậy thôi, và mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình để mình yêu cái công việc của mình hơn và mình đi sâu với nó hơn. Bây giờ là 10 năm rồi, mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã đi với nó được 10 năm. Nếu mà các bạn có cái câu hỏi nào thêm thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới, thì mình sẽ tổng hợp lại và mình tiếp tục trả lời cho các bạn ở các cái podcast khác hoặc là các cái video khác trên kênh YouTube của mình. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã xem video, đã nghe podcast và đã đăng ký kênh, đăng ký podcast của mình. Hy vọng là các bạn sẽ thấy video này hữu ích. Đừng quên bấm like và share video của mình nha. Mình sẽ còn ra các video tiếp theo trong cái mùa dịch này, tại rảnh quá mà. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về các cái kiến thức về ngành khách sạn cũng như là ngành marketing. Vì vậy mà mình cần các bạn có đặt những cái câu hỏi cho mình để mình có thêm cái dữ liệu và mình chuẩn bị cái thông tin, chuẩn bị cái nội dung tiếp theo dành cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn. Xin chào các bạn. Bye bye. Ê mà thấy cái này đẹp không? Trời ơi, mua bữa giờ mà không có phỏng vấn được ai luôn. Bữa nay tự phỏng vấn mình tự xài luôn. Tức quá.